Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Tâm Minh Lê Đình Thám dịch và chú giải bằng Thu Bà. Nếu hòa với cái sáng thì ông đang thấy sáng, cái sáng hiện đó vậy chỗ nào xen lộn với cái thấy? Kể khi cái sáng có thể nhận rõ còn hình trạng xen lộn thì như thế nào? Nếu cái sáng ra ngoài cái thấy thì làm sao thấy được sáng? Còn nếu cái sáng tức là cái thấy thì làm sao lại thấy được cái thấy? Như cái thấy cùng khắp thì còn chỗ nào hòa được với cái sáng? Còn như cái sáng cùng khắp thì lẽ ra không hòa được với cái thấy. Cái thấy đã khác với cái sáng thì khi xen lộn vào, tất phải làm mất tính cách của cái sáng. Cái thấy xen vào, làm mất tính cách cái sáng mà nói hòa với cái sáng là không đúng nghĩa. Đối với cái tối, cái thông suốt và cái ngăn bịch thì cũng như vậy. Lại nữa, A Nan, hiện nay cái thấy nhiệm màu sáng suốt của ông lại hợp với cái sáng, hợp với cái tối, hợp với cái thông suốt hay hợp với cái ngăn bịch? Nếu hợp với cái sáng thì đến khi tối, cái sáng đã mất rồi. Cái thấy đó đã không hợp với cái tối, làm sao thấy được cái tối? Nếu khi thấy tối mà không hợp với cái tối thì lẽ ra khi hợp với cái sáng, không thấy được cái sáng. Mà đã không thấy được cái sáng thì làm sao hợp với cái sáng và rõ biết cái sáng không phải là tối? Đối với cái tối, cái thông suốt, cái ngăn bịch thì cũng như vậy. Chú giải: sau đó Phật dạy rằng tâm tính không phải hòa hợp mà sinh, mà cũng không phải không hòa hợp. Rồi Phật lấy cái tính thấy để chỉ cho ông A Nan nhận rõ tâm giác ngộ không phải do hòa hợp mà phát khởi. Chi bốn: phá xích nghĩa không hòa hợp. Ông A Nan bạch Phật rằng: thưa Thế Tôn, chỉ chỗ tôi suy nghĩ, cái tâm tính ấy đối với các trần cảnh và các tâm niệm nhớ nghĩ không hòa hợp chăng? Phật dạy: nãy ông lại nói tâm tính không hòa hợp thì tôi lại hỏi ông, cái tính thấy gọi là không hòa hợp đó lại là không hòa với cái sáng, không hòa với cái tối, không hòa với cái thông suốt, hay không hòa với cái ngăn bịch? Nếu không hòa với cái sáng thì giữa cái thấy và cái sáng phải có ranh giới. Ông nay hãy xét cho kỳ, chỗ nào là cái sáng, chỗ nào là cái thấy, nơi cái thấy và nơi cái sáng thì lấy từ đâu làm ranh giới? A Nan, nếu bên cái sáng chắc không có cái thấy, thì hai cái không đến với nhau, cái thấy tự nhiên không biết được cái sáng ở đâu, làm sao mà thành lập được ranh giới? Đối với cái tối, cái thông suốt, cái ngăn bịch thì cũng như vậy. Lại cái thấy gọi là không hòa hợp đó là không hợp với cái sáng, không hợp với cái tối, không hợp với cái thông suốt, hay không hợp với cái ngăn bịch? Nếu không hợp với cái sáng thì cái thấy với cái sáng tính trái ngược nhau, như cái nghe với cái sáng không đụng chạm gì với nhau cả. Thế thì cái thấy còn không biết cái sáng ở đâu, làm sao phát minh được những lẽ hợp hay không hợp? Đối với cái tối, cái thông suốt, cái ngăn bịch thì cũng như vậy. Chú giải: nhưng khi nghe Phật chỉ, tính thấy không phải hòa hợp với cái sáng, không phải hòa với cái tối, cũng không phải hợp với cái hư không hay không hợp với cái ngăn bịch, thì ông A Nan lại nghi rằng tâm tính là không hòa hợp. Do đó Phật lại bác rằng, nếu tính thấy không hòa hợp với cái sáng thì bên cái thấy, bên cái sáng phải có ranh giới. Còn nếu cái thấy không hợp với cái sáng thì cái thấy với cái sáng trái ngược nhau, giống như cái nghe với cái sáng, làm sao cái thấy lại được thấy sáng. Phật bác các nghĩa nhân duyên và hòa hợp, chứ không phải bác đạo lý duyên khởi. Đạo lý duyên khởi là đạo lý vi diệu, thẩm thâm của đạo Phật. Thật tính của mọi sự mọi vật là trùng trùng duyên khởi. Do duyên khởi mà sự vật có sinh ra, dừng lại, thay đổi và tiêu diệt. Khi nói sinh và diệt, thì hay nói đến nhân duyên. Khi nói đến trụ và dị, thì hay nói đến hòa hợp. Nhưng ý nghĩa vẫn không khác nhau. Vì sinh, trụ, dị, diệt đều là duyên khởi như huyễn không thật. Nên Phật bác các nghĩa nhân duyên, không nhân duyên, tự nhiên, không tự nhiên, chứ không phải Phật bác đạo lý duyên khởi. Tính duyên khởi của mọi sự, mọi vật là pháp giới tính, là tính chân như nhiễm màu, là tâm tính mà Phật muốn chỉ dạy trong kinh này. Sự vật duyên khởi như huyễn nên khi sanh, không có gì đáng gọi là sinh, do đó mà gọi rằng không phải nhân duyên. Sự vật duyên khởi không thật có, nên không có tự tính, do đó mà gọi rằng không phải tự nhiên. Nhưng chính cái tính duyên khởi như huyễn, không tự tính đó lại tức là chân tính, là tâm tính, là tính chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng. Mục giáo tóm thu môn qua và bảy đại về Như Lai Tạng để phát khởi chỗ chân ngộ. Đoạn một tóm thu. A Nan, ông còn chưa rõ tất cả các tướng huyễn hóa nơi tiền trần, chính nơi tâm mà sinh ra, rồi theo nơi tâm mà diệt mất. Cái huyễn hóa giả dối gọi là tướng, mà cái tính chính là tâm tính nhiệm màu sáng suốt. Như vậy, cho đến năm ấm, sáu nhập, 12 xứ và 18 giới, nhân duyên hòa hợp giả dối có sinh ra, nhân duyên chia lìa giả dối gọi rằng diệt, mà không biết rằng sinh, diệt, đi lại đều vốn là tính chân như cùng khắp, không lay động, nhiễm màu, sáng suốt, thường trụ của Như Lai Tạng. Trong tâm tính chân thường đó, cầu cho ra những cái đi, lại, mê, ngộ, sống chết hẳn không thể được. Chú giải, bốn khoa là năm ấm, sáu nhập, 12 xứ và 18 giới. Năm ấm là năm cái ngăn che làm cho không nhận được tâm tính, ngăn che do hình tướng, thân và cảnh thì gọi là sắc ấm, ngăn che do cảm xúc thì gọi là thụ ấm, ngăn che do tưởng tượng các danh tướng thì gọi là tưởng ấm, ngăn che do tâm niệm thay đổi đáp ứng với sự vật thì gọi là hành ấm, ngăn che với những tập quán sai lầm chứa chấp trong tiềm thức thì gọi là thức ấm. Sáu nhập là sáu cách thu nạp tiền cảnh. Nhãn căn thì thu nạp sắc trần, nhĩ căn thì thu nạp thanh trần, tỷ căn thì thu nạp hương trần, thiệt căn thì thu nạp vị trần, thân căn thì thu nạp xúc trần, còn ý căn thì thu nạp pháp trần. 12 xứ là 12 chỗ sinh ra có hay biết, tức là nhãn căn với sắc trần, nhĩ căn với thanh trần, tỷ căn với hương trần, thiệt căn với vị trần, thân căn với xúc trần và ý căn với pháp trần. 18 giới tức là 18 cái riêng biệt, gồm có 6 căn, 6 trần và 6 thức, từ nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức cho đến ý thức. Còn bảy đại là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. Bảy thứ này cùng khắp 10 phương nên gọi là đại. Các kinh tiểu thừa chỉ dạy có 4 đại là địa, thủy, hỏa, phong. Sinh ra các thứ có hình tướng, kinh Lăng Nghiêm là kinh đại thừa nên chỉ bày đủ 7 đại. Phật dạy tất cả các tướng đều là huyễn hóa, do phân biệt mà phát hiện, nên theo phân biệt mà sinh diệt, Nhưng thật tính của các tướng huyển hóa đó tức là tâm tính, hay nói một cách khác là Như Lai tạng tính. Phật chỉ tâm tính là Như Lai tạng tính, cốt để cho chúng ta thấy rõ tâm tính của Phật và tâm tính của chúng ta bình đẳng như nhau, không có sai khác. Rồi Phật dạy cho biết rằng năm ấm, sáu nhật, 12 xứ và 18 giới do nhân duyên hòa hợp giả dối có sinh ra, do nhân duyên chia lìa giả dối gọi rằng diệt. Nhưng sự thật thì tất cả các tự vật sinh diệt đều là tâm tính thường trụ nhiễm màu sáng suốt, nghĩa là đồng một tính chân như, không sai không khác. Trong tâm tính chân như đó, sinh cũng là tâm tính, diệt cũng là tâm tính, sự cũng là tâm tính, vật cũng là tâm tính, cho đến mê, ngộ, sống, chết, không gian, thời gian đều là tâm tính chân như, không có sai khác. Trong đoạn này và các đoạn sau, Phật tóm thu cả bốn khoa, bảy đại, chỉ rõ bốn khoa, bảy đại đều là chuyển hóa. Sự thật vốn là tâm tính, là pháp giới tính, hay nói một cách khác, là tính chân như nhiễm màu của Như Lai tạng. Tâm tính đó chân thật bình đẳng, không có sai khác nên gọi là chân như. Tuy không có sai khác, nhưng biến hiện tất cả các sự vật với các tướng huyển hóa hình như có sai khác, nên gọi là nhiễm màu. Tác dụng nhiễm màu không ngăn ngại thể tính chân như, thể tính chân như không ngăn ngại tác dụng nhiễm màu. Thể tính và tác dụng vốn không rời nhau, nên gọi là tính chân như nhiễm màu. Đoạn 2. Thu năm ấm là sắc thụ, tưởng, hành, thức. Chi 1. Thu sắc ấm. A nan, làm sao năm ấm vốn là tính chân như nhiễm màu của Như Lai tạng? A nan, ví như có người đem con mắt trong sạch xem hư không trong sáng, chỉ thấy một hư không trong sáng, hẳn không thấy gì. Người kia không lý do gì lại bắt con mắt không lay động, ngó chăm mãi, phát ra mỏi mệt thì ở giữa hư không, riêng thấy có hoa đốm lăng xăng và có tất cả những tướng giả dối lộn xộn, nên biết sắc ấm cũng lại như vậy. A nan, các hoa đốm lăng xăng ấy không phải từ hư không mà đến, không phải từ con mắt mà ra. Thật vậy A nan, nếu từ hư không mà đến thì đã từ hư không mà đến, rồi phải trở vào hư không, mà đã có ra có vào thì không phải là hư không nữa. Hư không nếu lại không phải là hư không thì tự nhiên không thể dung nạp hoa đốm sinh diệt trong ấy. Như thân thể ông A Nan không dung nạp được một ông A Nan nữa. Nếu hoa đốm từ con mắt mà ra thì từ con mắt mà ra, rồi phải trở vào con mắt, lại cái tính hoa đốm ấy đã từ con mắt mà ra thì lẽ ra phải có thấy. Nếu như có thấy thì khi đi ra đã làm hoa đốm giữa hư không, đến khi xoay về phải thấy được con mắt. Nếu không có thấy thì khi đi ra đã làm mờ hư không, đến khi trở về phải làm mờ con mắt. Lại như thế, khi thấy hoa đốm lẽ ra con mắt không mờ, làm sao? Chỉ khi thấy hư không trong suốt thì mới gọi là con mắt trong sáng. Vậy nên nếu biết rằng sắc ấm là giả dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chú giải: Chi một, thu sắc ấm. Trong đoạn này, Phật chỉ rõ bản tính của năm ấm là sắc, thụ, tưởng, hành, thức đều là tâm tính chân như nhiễm màu. Phật ví dụ sắc ấm như hoa đốm giữa hư không. Một người có con mắt tốt, trong giữa hư không không thấy gì cả. Nếu cứ ngó chăm chăm không chớp mắt thì vì ngó chăm mãi sinh ra mỏi mệt, người đó lại thấy giữa hư không có hoa đốm. Hoa đốm đó không phải từ hư không mà đến, cũng không phải từ con mắt mà ra. Vì nếu từ hư không mà đến thì rồi phải trở vào hư không, và nếu có vật ra vào thì hư không không thành hư không nữa. Còn nếu từ con mắt mà ra, thì rồi phải trở vào con mắt. Nếu hoa đốn từ con mắt mà ra và lại thấy được, thì khi trở về phải thấy con mắt. Còn nếu như hoa đốn không thấy được, thì khi đi ra đã làm mờ hư không, đến khi trở về phải làm mờ con mắt. Lại nếu như thế thì con mắt thấy hoa đốm phải sáng tỏ hơn con mắt thường. So sánh thì biết tất cả hình tướng sự vật đều do nhận thức sai lầm biến hiện ra, giả dối không thật, không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Chúng ta không rõ như thế nên bị hình tướng ngăn che, không nhận được tâm tính, đó là sắc ấm. Nếu chúng ta nhận được sắc tướng như bóng trong gương, nhận được các tiếng như tiếng ồ trong tai, thì toàn thể sắc ấm vốn là tâm tính chân như nhiễm màu, không có gì ngăn che cả. Chi hai, thu thụ ấm. A nan, ví như có người tay chân yên ổn, trăm vóc điều hòa, bỗng như quên mình, không có gì là trái là thuận. Người ấy không lý do gì lấy hai bàn tay xoa nhau giữa hư không, thì nơi hai bàn tay giả dối sinh ra những cảm xúc trơn, rít, lạnh, nóng, nên biết thụ ấm cũng lại như vậy. A nan, các cảm xúc giả dối kia không phải từ hư không mà đến, không phải từ bàn tay mà ra. Thật vậy, A nan, nếu từ hư không mà đến, thì đã sinh cảm xúc nơi bàn tay, sao lại không sinh cảm xúc nơi thân thể? Không lẽ hư không lại biết lửa chỗ sinh ra cảm xúc? Nếu từ bàn tay mà ra, thì lẽ ra không cần hai bàn tay phải hợp lại. Lại đã từ bàn tay mà ra, thì khi bàn tay hợp lại, biết có cảm xúc. Đến khi bàn tay rời ra, thì cảm xúc phải chạy vào và xương tủy cánh tay. Lẽ ra phải biết đường vào của cảm xúc, rồi lại phải có tâm hay biết, biết ra, biết vào, và phải có một vật đi lại trong thân. Sao lại phải chờ đến hai tay hợp lại mới gọi là cảm xúc? Vậy nên biết rằng, thụ ấm là giả dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chú giải chia hai thu thụ ấm. Phật ví dụ thụ ấm như có người lấy hai bàn tay xoa nhau giữa hư không, thì nơi hai bàn tay giả dối sinh ra có nhiều cảm xúc trơn, rít, lạnh, nóng, vân vân. Các cảm xúc đó không phải do hư không mà đến, cũng không phải từ bàn tay mà ra. Nó là giả dối, không phải nhân duyên, cũng không phải tự nhiên. Chúng sinh nơi một tâm tính chia ra có thân, có cảnh, thân đối với cảnh, cảnh đối với thân, thành ra có cảm giác sáng tối, động, tĩnh, thơm, thối, chua, ngọt, lạnh, nóng, có, không, vân vân. Nào khác gì người lấy hai bàn tay xoa nhau. Nếu nhận biết được thân cũng là tâm tính, cảnh cũng là tâm tính, thì tất cả cảm giác đều là giả dối. Thật chất vốn là tâm tính chân như nhiễm màu. Chi ba, thu tưởng ấm. A nan, ví như có người khi nghe nói đến quả mơ chua thì trong miệng có nước bọt chảy ra, khi nghĩ đến đứng trên dốc cao thì lòng bàn chân ghê rợn, nên biết tưởng ấm cũng lại như vậy. A nan, câu chuyện mơ chua như thế không phải do quả mơ sinh ra. Vậy A nan, nếu do quả mơ sinh ra thì quả mơ tự nói đấy, sao phải đợi người ta nói? Nếu do cái miệng mà vào thì lẽ ra cái miệng tự nghe lấy, cần gì phải đến lỗ tai? Nếu riêng mình lỗ tai nghe thì nước bọt kia tại sao không từ lỗ tai chảy ra? Câu chuyện nghĩ đến đứng trên dốc cao cũng giống như vậy. Vậy nên biết rằng tưởng ấm là giả dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chú giải chi ba thu tưởng ấm. Phật ví dụ tưởng ấm như con người, khi nghe nói đến quả mơ chua thì trong miệng có nước bọt chảy ra. Hay khi nghĩ đến đứng trên dốc cao thì lòng bàn chân ghê rợn. Qua những ví dụ của Phật, chúng ta nhận thấy tác động của danh tướng đối với tâm không phải là ít. Chỉ nghe nói quả mơ, rồi tưởng tượng ra có quả mơ, tưởng tượng mình đương ăn quả mơ mà quả mơ chua quá, nên nước bọt mới chảy ra. Xét cho kỹ thì tại sao khi lỗ tai nghe nói quả mơ mà trong miệng lại chảy ra nước bọt? Người ta thường ngày đặt tên cho các sự vật để giao thiệp với nhau, rồi lại nương theo những tên gọi mà tưởng tượng ra sự vật, sinh ra lòng tham lam, tìm kiếm, đến nỗi vì những danh tướng giả dối, nào là danh, là lợi, nào là mình, là người, mà gây lắm điều tội ác. Biết được những điều tưởng tượng danh tướng là giả dối, không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên, thì mới rõ thật chất của nó là tâm tính chân như nhiễm màu. Chi 4. Thu hành ấm. A Nan, ví như dòng nước dốc, sóng mòi nổi nhau, lớp trước, lớp sau, không vượt khỏi nhau, nên biết hành ấm cũng lại như vậy. A Nan, dòng nước như vậy, không nhân hư không mà sanh, không nhân nước mà có, không phải tính nước, cũng không ra ngoài hư không và nước. Thật vậy, A Nan, nếu nhân hư không mà sinh, thì cả thập phương hư không vô cùng tận, phải thành dòng nước vô cùng tận, mà tự nhiên, thế giới đều bị chìm đắm cả. Nếu nhân nước mà có, thì dòng nước dốc ấy bản tính lẽ ra không phải là nước nữa, mà hiện nay đã có thể chỉ ra hai tướng của nước và của dòng nước khác nhau. Nếu dòng nước dốc tức là tính nước, thì khi nước đứng lại, lẽ ra không phải là nước nữa. Nếu ra ngoài hư không và nước thì không có cái gì ở ngoài hư không. Và ngoài nước ra, không thể có dòng nước. Vậy nên biết rằng, hành ấm là giả dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chú giải chi 4. Thu hành ấm. Phật ví dụ hành ấm như một dòng nước dốc, lớp nước trước, lớp nước sau, nối nhau không dứt. Luồng tâm niệm của chúng ta thật như một vòi nước hay như một ngọn đèn, do lớp trước, lớp sau nối nhau không hở, nên giống như là có tự thể. Sự thật thì vẫn thay đổi mãi mãi, hình tướng tâm niệm sinh diệt, không phải do pháp giới tính chân như thường trụ bất diệt sinh ra, không phải là bản tính của tự tâm, nhưng cũng không ra ngoài tự tâm và pháp giới tính. Tâm niệm trong lúc giả dối sinh ra, thật không có gì đáng gọi là sinh. Trong lúc giả dối diệt mất, thật không có gì đáng gọi là diệt. Nên thật chất vốn là tâm tính chân như nhiễm màu. Chi 5. Thu thức ấm. A Nan, ví như con người lấy bình tần già bịt cả hai lỗ, rồi vác đầy bình hư không đi sang nghìn dặm đem cho nước khác, nên biết thức ấm cũng lại như vậy. A Nan, cái hư không đó không phải đến từ phương kia, cũng không phải đưa vào phương này. Thật vậy, A Nan, nếu đến từ phương kia thì trong cái bình đã đựng hư không đem đi, ở chỗ cũ cái bình phải thiếu hư không. Nếu đưa vào phương này thì khi mở miệng bình rút ra phải thấy hư không ra. Vậy nên biết rằng thức ấm là giả dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chú giải chi 5. Thu thức ấm. Phật ví dụ thức ấm như một người lấy một cái bình hình dáng như con chim bịt cả hai lỗ, vác đầy hư không đi sang nghìn dặm đem cho nước khác. Chúng sinh thấy có cái ta, nên trong tiềm thức luôn luôn có tập quán nhận cái ta khác với mọi sự mọi vật, cho đến trong lúc chết cũng bo bo giữ cái ta đến cùng. nên tiềm thức ôm mãi cái tập quán nhận có cái ta ấy, đưa từ thân này sang thân khác, nhưng thức tâm cùng khắp mười phương, không hề đi đâu, có cái ta chỉ là danh tướng giả dối, không hề có thật, thế mà cứ mê lầm, nên phải luân hồi mãi mãi trong lục đạo. Nhận biết cái ta là không thật có, thì cái luồng tâm niệm tiềm tàng chỉ là huyễn hóa, giả dối, làm sống thân này, rồi làm sống thân khác, rõ ràng không phải nhân duyên, không phải tự nhiên và thật chất, vốn là tâm tính chân như, nhiễm màu. Kinh Hữu Lăng quyển 3, đoạn 3, thu áo đáo nhảm, nhãn nhảm, nhĩ nhảm, tỷ nhảm, thiệt nhảm, thân nhảm, và ý nhảm, chi một tu nhãn nhập. Lại nữa A Nan, vì sao bản tính của sáu nhập vốn là tính chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng? A Nan, tức nơi trồng con mắt kia ngó chăm phát ra mỏi mệt, thì cả cái thấy và cái mỏi mệt đó đều là thể tính bồ đề chăm chú phát ra tướng mỏi mệt. Nhân nơi hai thứ vọng trần sáng và tối phát ra cái thấy bên trong, thu nạp các trần tướng ấy gọi là tính thấy. Cái thấy đó rời hai trần sáng và tối kia, rốt ráo không có tự thể. Thật vậy A Nan, ông nên biết cái thấy đó không phải từ nơi sáng nơi tối mà đến, không phải từ nơi con mắt mà ra, cũng không phải do cái hư không mà sinh. Vì cớ sao? Nếu từ cái sáng mà đến thì khi tối đã theo cái sáng mà diệt, lẽ ra không thấy được tối. Nếu từ cái tối mà đến thì khi sáng phải theo cái tối là diệt, lẽ ra không thấy được sáng. Nếu do con mắt mà sinh, hẳn không có sáng có tối, thì cái thấy như vậy vốn không có tự tính. Nếu do hư không mà ra thì ngó trước thấy các trần tượng, xoay về phải thấy con mắt, lại hư không tự thấy, nào có dính gì chỗ thu nạp của ông. Vậy nên biết rằng nhãn nhập là luống dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chú giải chi một thu nhãn nhập. Sáu nhập là sáu sự thu nạp các cảm giác. Trong sáu nhập, năm nhập nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân biết, tức là năm căn mà người đời thường gọi là ngũ quan. Còn căn thứ sáu là ý căn, tức là cái ý niệm tiềm tàng thu nạp danh tướng của các sự vật, hoặc nương theo các cảm giác riêng biệt, hoặc do những việc học tập ghi nhớ từ trước mà thành. Ví dụ như đưa một cái khăn đó cho em bé sơ sinh xem, thì em bé ấy chỉ biết có vật đỏ, nhưng chưa biết là cái khăn. Đến khi lớn lên, nhờ học tập và kinh nghiệm, thì khi thấy khăn đỏ, liền biết là khăn đỏ, cho đến khi chỉ thấy một cái chéo khăn đỏ, cũng biết là khăn đỏ. Theo đạo Phật, biết là cái khăn đỏ như thế thuộc về ý thức. Còn thu nạp danh tướng khăn đỏ, đó là ý căn và danh tướng khăn đỏ, thì gọi là pháp trần. Cũng như danh tướng khăn đỏ, danh tướng cái ghế, cái bàn, cái cây, cái hoa cũng đều là pháp trần. Và pháp trần tức là tướng danh ngôn của tất cả sự vật, trong đó có các điều quá khứ, hiện tại, vị lai, có các tính cách tốt, xấu, phải, trái, vân vân. Phật dạy, bản tính của sáu nhập là tính chân như nhiễm màu của Như Lai Tạng. Vì như có người dùng con mắt chăm chăm ngó giữa hư không, ngó chăm mãi, sinh ra mỏi thì thấy có hoa đốm giữa hư không. Theo ví dụ đó, thì nơi không có sắc, cái thấy mỏi mệt cũng tạo thành ra có sắc. và tất cả các sắc tướng có thể thấy được cũng đều như bóng trong gương. Do nhận thức mê lầm cố chấp mới thành sự thật. Xét riêng về cái thấy thì cái thấy ngoài các tướng vị thấy ra không có tự thể, lại cái thấy ấy cũng không phải do cái sáng cái tối, do con mắt hay hư không sinh ra. Vậy thì biết rằng nhãn nhập vốn không có tự tính, vốn đối đãi sinh ra như huyễn như hóa, không phải thật có. Và nhãn nhập chỉ có tính duyên khởi như huyễn, không tự tính, tức là tính chân như nhiễm màu của Như Lai tạng. Chi hai thu nhiễm nhập. A Nan, ví như người lấy hai ngón tay bịt chặt hai lỗ tai, do lỗ tai mỏi mệt, trong đầu hóa ra có tiếng. Cả cái nghe cùng cái mỏi mệt đồng là thể tính bồ đề chăm chú phát ra tướng mỏi mệt. Nhân nơi hai thứ vọng trần động và tỉnh phát ra cái nghe ở trong, thu nạp cái trần tượng đó gọi là tính nghe. Tính nghe ấy rời hai trần động tỉnh kia, rốt ráo không có tự thể. Thật vậy, A Nan, ông nên biết cái nghe đó không phải từ nơi động nơi tỉnh mà đến, không phải từ nơi lỗ tai mà ra, không phải do hư không mà sinh. Vì cớ sao? Nếu cái nghe kia từ nơi tỉnh mà đến thì khi động phải theo cái tỉnh mà diệt, lẽ ra không nghe được động. Nếu từ nơi động mà đến thì khi tỉnh sẽ theo cái động mà diệt, lẽ ra không biết được tỉnh. Nếu do lỗ tai mà sinh, hẳn không có động có tỉnh, thì cái nghe như vậy vốn không tự tính. Nếu do hư không mà ra thì đã có tính nghe, chắc không phải là hư không nữa. Lại hư không tự nghe, nào có dính gì chỗ thu nạp của ông. Vậy nên biết rằng nhĩ nhập là lũi dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chú giải chi hai thu nhĩ nhập. Nhĩ nhập là thu nạp các tiếng, nhưng khi lấy hai ngón tay nhét chặt vào hai lỗ tai, làm cho mỏi mệt thì cũng có nghe tiếng ù ù. Tất cả các tiếng đại khái cũng như vậy, chỉ do nhận thức sai lầm cố chấp nên mới hóa thành sự thật. Xét lại cái nghe thì cái nghe đối đãi với cái động và cái tỉnh mà hóa ra có. Ngoài cái động và cái tỉnh ra thì cái nghe rốt ráo không có tự thể. Cái nghe lại không thể do cái động cái tỉnh mà có, do lỗ tai mà ra hay do hư không mà sinh. Vì vậy nên biết nhĩ nhập là một sự đối đãi giả dối, thật ra vốn là tính chân như nhiễm màu của Như Lai tạng. Chi ba thu tỷ nhập. A Nan, ví như có người bịt gấp hai lỗ mũi, bịt lâu thành ra mỏi mệt thì ở trong lỗ mũi nghe có cảm xúc lạ. Nhân những cảm xúc như thế mà phân biệt là thông, là ngăn bịt, là rỗng, là đặc, cho đến các mùi thơm, thối, cả cái ngửi cùng cái mỏi mệt đồng là thể tính bồ đề chăm chú phát ra tướng mỏi mệt. Nhân nơi hai thứ vọng trần thông và bịt phát ra cái ngửi ở trong, thu nạp các trần tượng đó gọi là tính biết ngửi. Cái ngửi đó rời hai trần thông và bịch kia, rốt ráo không có tự thể. Nên biết cái ngửi đó không phải từ cái thông, cái bịch mà đến, không phải từ nơi lỗ mũi mà ra, cũng không phải do hư không mà sinh. Vì cỡ sao? Nếu từ cái thông mà đến thì khi bịch, cái ngửi đã mất rồi, làm sao mà biết được bịch? Nếu nhân cái bịch mà có thì khi thông không còn cái ngửi, làm sao biết được các mùi thơm thối? Nếu từ lỗ mũi sinh ra hẳn không có cái thông cái bịch, thì cái ngửi như vậy vốn không tự tính. Nếu do hư không mà ra thì cái ngửi đó phải xoay lại ngửi lỗ mũi của ông, lại hư không tự ngửi, nào có dính gì chỗ thu nạp của ông. Vậy nên biết rằng tỷ nhập là luống dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chú giải: Chi ba thu kỷ nhập, lại như con người bịt chặt lỗ mũi sinh ra mỏi mệt, thì trong lỗ mũi cũng có cảm giác lành lặn. Theo ví dụ đó mà xét thì tất cả các mùi thơm, thối và cái ngửi được thơm, thối đều do nhận thức mê lầm cố chấp mà hóa thành sự thật. Cái tính biết ngửi chỉ là sự đối đãi giả dối, không phải do hương trần sinh ra, không phải do cái mũi thịt sinh ra, và cũng không phải do hư không sinh ra. Vậy nên biết rằng tỷ nhập duyên khởi như hiện, không có tự tính, vốn là tính chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng. Chi bốn thu thiệt nhập. A Nan, ví như có người dùng lưỡi liếm mép, liếm mãi sanh ra mỏi mệt. Nếu người đó có bệnh thì có vị đắng, còn người không có bệnh thì có chút vị ngọt. Do những cảm xúc ngọt đắng mà bày tỏ cái tính nếm, còn khi không động thì thường có tính nhạt. Cả cái nếm và cái mỏi mệt đồng là thể tính bồ đề chăm chú phát ra tướng mỏi mệt. Nhân nơi hai thứ vọng trần nhạt và ngọt đắng phát cái nếm ở trong, thu nạp các trần tượng đó, gọi là tính biết nếm. Tính biết nếm ấy rời hai trần nhạt và ngọt đắng kia, rốt ráo không có tự thể. Thật vậy A Nan, ông nên biết rằng cái biết đắng, biết nhạt như vậy không phải từ vị ngọt đắng mà đến, không phải nhân tính nhạt mà có, không phải từ nơi lưỡi mà ra, cũng không phải do hư không mà sinh. Vì cỡ sao? Nếu từ các vị ngọt đắng mà đến thì khi nhạt, cái biết nếm đã diệt rồi, làm sao biết được nhạt? Nếu từ cái nhạt mà ra thì khi ngọt, cái nếm đã mất rồi, làm sao biết được vị ngọt đắng? Nếu do cái lưỡi sinh ra, hẳn không có những vị ngọt đắng và nhạt, thì cái biết nếm ấy vốn không có tự tính. Nếu do hư không mà ra thì hư không tự nếm, chứ không phải lưỡi ông nếm. Lại hư không tự biết, nào có dính gì đến chỗ thu nạp của ông. Vậy nên biết rằng thiệt nhập là luống dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chú giải: Chi bốn thu thiệt nhập. Thiệt nhập là tính biết nếm, thu nạp các vị. Khi người ta lấy lưỡi liếm cái mép, trong lúc mới liếm thì cái mép nhạt, không có vị gì. Nhưng đến khi liếm mãi, sinh ra mỏi mệt thì người đau thấy có vị đắng, còn người mạnh thì thấy có chút vị ngọt. Cái mép vốn không có vị, liếm mãi cũng thành có vị. Do đó, suy luận thì rõ tất cả các vị và cái biết nếm đều do nhận thức sai lầm cố chấp mà phát hiện ra. Cái biết nếm đối đãi với vị trần mà có, ngoài vị trần ra, cái biết nếm không có tự thể. Lại cái biết nếm không phải sinh ra do vị trần, do cái lưỡi hay do hư không. Vậy thì biết thiệt nhập là như huyện, không tự tính, và vốn là tính chân như nhiễm màu của Như Lai Tạng. Chi năm thu thân nhập. A Nan, ví như có người dùng bàn tay lạnh chạm bàn tay nóng, nếu thế bên lạnh nhiều hơn thì bên nóng cũng thành lạnh theo, nếu thế bên nóng nhiều hơn thì bên lạnh cũng thành ra nóng. Rồi như vậy, do cái cảm xúc nhận biết trong lúc hợp lại mà rõ nhận sự nhận biết lúc rời ra. Nếu cái thế chênh lệch hiện thành giữa nóng và lạnh thì nhân đó phát ra mỏi mệt mà có cảm xúc. Cả cái biết cảm xúc cùng cái mỏi mệt đồng là thể tính bồ đề chăm chú phát ra tướng mỏi mệt. Nhân nơi hai vọng trần ly và hợp phát ra cái hay biết ở trong, thu nạp các trần tượng đó, gọi là cái biết cảm xúc. Cái biết như thế rời hai trần ly và hợp trái và thuận kia, rốt ráo không có tự thể. Thật vậy Anan, ông nên biết cái cảm xúc đó không phải từ cái ly, cái hộp mà tới, không phải từ cái trái, cái thuận mà có, không phải do nơi thân thể mà ra, cũng không phải do nơi hư không mà sinh. Vì cớ sao? Nếu từ cái hộp mà đến thì cái ly, cái biết đã mất rồi, làm sao biết được cái ly? Đối với hai tướng trái và thuận thì cũng như vậy. Nếu từ thân thể mà ra, hẳn không có những tướng ly, hộp, trái, thuận, thì cái biết cảm xúc của ông vốn không tự tính. Nếu từ nơi hư không mà ra, thì hư không tự hay biết, nào có dính gì đến chỗ thu nạp của ông. Vậy nên biết rằng thân nhập là luống dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chú giải: chi năm thu thân nhập. Thân nhập là cái biết cảm xúc, thu nạp những cảm xúc lạnh, nóng, cứng, mềm, vân vân. Ví như có người lấy một cái tay lạnh chạm vào cái tay nóng, thì hễ lạnh nhiều, cái tay nóng cũng lạnh theo. Còn như nóng nhiều, thì cái tay lạnh cũng hóa thành nóng. Do khi hợp lại có những cảm xúc như thế, nên khi hết cảm xúc, thì cũng biết là hai bên đã rời nhau ra. Lúc hợp có cảm giác dễ chịu thì lúc ly thành ra khó chịu. Lúc hợp có cảm giác khó chịu thì lúc ly thành ra dễ chịu. Đó là cảm giác trái và thuận. Nhưng xét theo ví dụ trên kia, thì tay lạnh cũng là thân, tay nóng cũng là thân. Hai bên cũng đều là bản thân cả, chứ đâu phải là thân đối với cảnh, mà cảm xúc vẫn cứ sinh ra được. Nhưng ngoài những cảm xúc như thế thì thân nhập rốt ráo không có tự thể. Cái biết cảm xúc lại không phải do xúc trần, do thân thể hay do hư không sinh ra. Nên thân nhập chỉ là duyên khởi như huyện, không tự tính và vốn là tính chân như nhiễm màu của Như Lai Tạng. Chi sáu thu ý nhập. A nan, ví như có người nhọc mỏi thì ngủ, ngủ chán thì tức dậy. Khi nhận biết trần cảnh thì nhớ, khi hết nhớ thì gọi là quên. Các món sinh, trụ, dị diệt trái ngược đó, thói quen thu nạp đưa vào trong, không lẫn lộn nhau, gọi là ý căn. Cả cái ý căn cùng cái mỏi mệt đồng là thể tính bồ đề, chăm chú phát ra tướng mỏi mệt. Nhân nơi hai thứ vọng trần sinh và diệt, nhóm cái biết ở trong thu nạp pháp trần bên trong, dòng thấy nghe đi ngược lại vào trong mà không đến đâu, gọi là cái ý hay biết. Cái ý hay biết đó rời hai trần thức và ngủ, sinh và diệt kia, rốt ráo không có tự thể. Thật vậy A Nan, nên biết cái ý căn hay biết như thế không phải từ nơi thức, nơi ngủ mà đến, không phải do cái sinh cái diệt mà có, không phải từ nơi ý căn mà phát ra, cũng không phải do nơi hư không mà sinh. Vì cớ sao? Nếu từ nơi thức mà đến, thì khi ngủ đã theo cái thức mà diệt rồi, còn lấy cái gì làm cái ngủ? Nếu chắc lúc sinh mới có, thì khi diệt đã hóa như không có rồi, thì lấy cái gì mà biết là diệt? Nếu do cái diệt mà có, thì khi sinh không có diệt nữa, lấy cái gì mà biết là sinh? Nếu do ý căn mà ra, thì hai tướng thức ngủ thay đổi lẫn nhau nơi thân thể. Nếu rời hai tướng ấy ra, thì cái ý hay biết đó cũng như hoa đốm hư không, rốt ráo không có tự tính. Nếu do hư không mà sinh, thì hư không tự biết, nào có dính gì chỗ thu nạp của ông. Vậy nên biết rằng ý nhập là luống dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chú giải: chi sáu thu ý nhập. Ý nhập là sự thu nạp của ý căn. Lúc thức, ý căn thường sinh ra ý thức. Do ý thức tác dụng mạnh mẽ nên khó biết ý căn như thế nào. Đến khi ngủ, trừ lúc chiêm bao, ý thức không phát khởi, nhưng trong lúc ngủ không phải hoàn toàn không biết có mình. nên đến khi có ai gọi tỉnh dậy thì liền biết là mình tỉnh dậy chứ không phải người khác. Cái biết ngấm ngầm trong lúc ngủ đó là ý căn.